Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. YouTube Secrets: The Ultimate Guide to Growing Your Following and Making Money as a Video Influencer là sách hướng dẫn về tiếp thị số, xây dựng thương hiệu cá nhân và kinh doanh nội dung video do Sean Cannell và Benji Travis đồng tác giả. Cuốn sách hướng đến người muốn phát triển kênh YouTube một cách có hệ thống. Từ người mới chưa đăng video đầu tiên đến người sáng tạo, đã có khán giả nhưng chưa tạo được nguồn thu ổn định. Thay vì hứa hẹn các mẹo thuật toán ngắn hạn, sách trình bày một khung hành động mang tên 7 chữ C, bao gồm can đảm, rõ ràng, kênh, nội dung, cộng đồng, tiền và tính nhất quán. Mục tiêu là giúp người đọc xem YouTube như một nền tảng vừa phân phối nội dung, vừa tạo niềm tin, vừa hỗ trợ mô hình kinh doanh dài hạn. Dựa trên kinh nghiệm thực hành của hai tác giả và các cuộc phỏng vấn với nhiều nhà sáng tạo, sách tập trung vào lựa chọn chủ đề, đóng gói video, phục vụ khán giả và đa dạng hóa cách kiếm tiền. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khung 7 chữ C biến việc làm YouTube thành một quy trình có thứ tự. Điểm tổ chức quan trọng nhất của YouTube Secrets là khung 7 chữ C gồm Courage, Clarity, Channel, Content, Community, Cash và Consistency. Khung này đáng chú ý vì nó không bắt đầu bằng máy quay, phần mềm dựng hay một thủ thuật tăng lượt xem. Nó bắt đầu bằng can đảm, tức khả năng chấp nhận sự vụng về ban đầu, nỗi sợ bị đánh giá và thực tế rằng những video đầu tiên hiếm khi hoàn hảo. Sau đó là sự rõ ràng về đối tượng khán giả, chủ đề và giá trị kênh mang lại. Hai bước đầu giúp người làm nội dung tránh tình trạng đăng video theo cảm hứng nhưng không tạo được định vị. Các phần tiếp theo đưa sự rõ ràng đó vào vận hành. Channel liên quan đến cách thiết kế kênh như một lời hứa dễ hiểu. Content bàn về việc tạo video phù hợp với nhu cầu thực tế của người xem. Community chuyển trọng tâm từ chỉ số bề mặt sang quan hệ và phản hồi. Cash đặt kiếm tiền vào một hệ thống bền vững, còn Consistency nhấn mạnh việc xuất bản và cải thiện đều đặn. Vì vậy, 7 chữ C không phải danh sách mẹo rời rạc, nó tạo ra trình tự hợp lý, từ quyết định bắt đầu, xác định hướng đi, sản xuất, xây quan hệ, đến phát triển doanh thu. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích cho người mới, vì họ có thể nhận ra vấn đề của mình nằm ở chiến lược, nội dung hay kỷ luật thực thi, thay vì đổ mọi nguyên nhân cho thuật toán. Thứ hai, sự rõ ràng về ngách nội dung và người xem phải có trước tăng trưởng. Cuốn sách xem sự rõ ràng là điều kiện nền tảng để một kênh có thể được người xem nhận diện và quay lại. Trên YouTube, một video có thể tiếp cận người lạ qua tìm kiếm, đề xuất hoặc chia sẻ. Nhưng để người đó đăng ký, họ cần hiểu kênh này thường giúp họ giải quyết vấn đề gì, đem lại kiểu trải nghiệm nào hoặc phục vụ mối quan tâm nào. Nếu chủ đề thay đổi quá rộng và thiếu liên kết, người xem khó hình thành kỳ vọng, còn người sáng tạo khó biết nên lặp lại điều gì khi một video hoạt động tốt. Điểm thực tế trong lập luận này là ngách không nhất thiết đồng nghĩa với tự giới hạn tuyệt đối. Nó là lựa chọn một giao điểm đủ cụ thể giữa năng lực, mối quan tâm cá nhân và nhu cầu đã tồn tại của khán giả. Một kênh có thể mở rộng theo thời gian, nhưng việc mở rộng hiệu quả thường dựa trên lời hứa ban đầu đã được chứng minh. Sách cũng hướng người đọc chú ý đến các chủ đề có nhu cầu rõ ràng, thay vì chỉ đầu tư vào một video mà bản thân thấy hoàn hảo. Chất lượng sản xuất vẫn quan trọng, nhưng nó không thể thay thế sự phù hợp giữa chủ đề và ý định xem. Cách nhìn này giúp biến YouTube thành công cụ tiếp thị có chủ đích. Với doanh nghiệp, chuyên gia hoặc người bán dịch vụ, video phù hợp có thể xuất hiện trước đúng người đang tìm hiểu một vấn đề. Giá trị không chỉ nằm ở lượt xem lớn, mà ở sự khớp nối giữa thông tin cung cấp, khán giả tiếp cận và hành động tiếp theo mà kênh muốn hỗ trợ. Thứ ba, nội dung hiệu quả cần bắt đầu từ nhu cầu và được đóng gói để dễ được chọn xem. YouTube Secrets nhấn mạnh rằng tăng trưởng không đến đơn thuần từ việc đăng nhiều video, mà từ việc tạo video mà người xem có lý do rõ ràng để nhấp vào và xem tiếp. Điều này dẫn tới hai yêu cầu liên kết với nhau, chọn đúng chủ đề và đóng gói đúng cách. Chủ đề cần có nhu cầu, tính tò mò, tính hữu ích hoặc khả năng chia sẻ đã tồn tại. Khi một nội dung chạm vào điều khán giả đang chủ động tìm kiếm hay đang bàn luận, video có cơ hội tiếp cận cao hơn so với nội dung chỉ phản ánh ý thích nhất thời của người làm kênh. Việc đóng gói bao gồm cách diễn đạt tiêu đề, hình thu nhỏ và lời hứa trung tâm của video. Đây không phải lời mời, gọi đánh lừa người xem. Nếu tiêu đề và hình ảnh tạo kỳ vọng sai, người xem có thể rời đi sớm, làm suy yếu niềm tin với kênh. Đóng gói tốt là làm cho giá trị thật của video trở nên dễ hiểu trong một môi trường cạnh tranh về sự chú ý. Nội dung bên trong sau đó phải thực hiện đúng lời hứa ấy với cấu trúc đủ rõ để người xem nhận được điều họ đã tìm đến. Sách cũng gợi ra một cách học thực dụng, quan sát các mẫu hình của những chủ đề đang thu hút sự quan tâm và phản hồi của video đã đăng. Thay vì xem lan truyền là may rủi hoặc chỉ là hệ quả của thiết bị đắt tiền, người sáng tạo cần luyện khả năng nhận biết nhu cầu, thời điểm và cách trình bày. Đây là kỹ năng có thể rèn qua xuất bản, phân tích và điều chỉnh liên tục. Thứ tư, cộng đồng biến lượt xem một lần thành niềm tin và tài sản thương hiệu lâu dài. Một điểm phân biệt quan trọng trong YouTube Secrets là kênh YouTube không được xem, chỉ như kho lưu trữ video hay bảng thống kê lượt xem. Phần community đặt trọng tâm vào quan hệ giữa người sáng tạo và những người thường xuyên theo dõi họ. Người xem có thể tìm thấy một video nhờ tìm kiếm. Nhưng sự phát triển dài hạn phụ thuộc nhiều hơn vào việc họ có cảm thấy được phục vụ, được tôn trọng và có lý do để trở lại hay không. Vì vậy, cộng đồng là cầu nối giữa phân phối nội dung và ảnh hưởng thực tế. Cơ chế này có ý nghĩa kinh doanh rõ ràng. Niềm tin được tích lũy khi video liên tục giải quyết vấn đề, đưa ra nhận xét hữu ích và không làm quá lời hứa. Một khán giả tin tưởng có khả năng phản hồi, chia sẻ, quay lại xem và cân nhắc các đề xuất phù hợp hơn một người chỉ tình cờ lướt qua. Do đó, tương tác không nên bị hiểu hẹp là chạy theo bình luận hay lời kêu gọi đăng ký. Nó còn là việc lắng nghe câu hỏi, nhận ra nhu cầu lặp lại rồi dùng chúng để cải thiện video tiếp theo. Cách tiếp cận này cũng đặt ra giới hạn đạo đức cần thiết cho người làm nội dung. Khán giả không phải chỉ là con số để tối ưu doanh thu. Khi mục tiêu kiếm tiền tách rời giá trị cung cấp, kênh có thể mất uy tín dù vẫn đạt lượt xem ngắn hạn. Xác định vị cộng đồng như một tài sản cần được xây bằng tính liên quan và sự đáng tin, từ đó tạo nền cho thương hiệu cá nhân, hợp tác và các nguồn thu lâu dài. Cuối cùng, kiếm tiền bền vững dựa trên nhiều nguồn thu, không chỉ doanh thu quảng cáo, YouTube Secrets trình bày YouTube như một nền tảng có nhiều con đường tạo doanh thu, thay vì đồng nhất thành công với việc đủ điều kiện nhận tiền quảng cáo. Sách đề cập 10 cách kiếm tiền trên YouTube, qua đó đưa ra một nguyên tắc quan trọng. Doanh thu sẽ ổn định hơn khi gắn với giá trị người sáng tạo, thực sự cung cấp và không phụ thuộc vào một nguồn duy nhất. Quảng cáo có thể là một phần của mô hình, nhưng biến động theo lượng xem, chính sách nền tảng và đặc điểm khán giả. Vì thế, chỉ dựa vào AdSense khiến hoạt động sáng tạo dễ bị động. Các hướng phù hợp có thể bao gồm tiếp thị liên kết, hợp tác thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hoặc các hình thức hỗ trợ trực tiếp từ khán giả, tùy vào chủ đề và mức độ tin cậy của kênh. Tiếp thị liên kết là ví dụ dễ hiểu. Người sáng tạo giới thiệu sản phẩm phù hợp trong video và đặt liên kết để nhận hoa hồng nếu có giao dịch. Mô hình này chỉ bền khi khuyến nghị có tính xác thực, bởi lợi ích ngắn hạn từ một đề xuất không phù hợp có thể làm tổn hại quan hệ với người xem. Điểm mạnh trong cách trình bày của sách là Cash không đứng đầu khung 7 chữ C, kiếm tiền xuất hiện sau khi đã có định vị kênh, nội dung và cộng đồng. Thứ tự này nhắc người đọc rằng doanh thu là kết quả của việc giải quyết vấn đề cho một nhóm người cụ thể. Đồng thời, consistency cho thấy mọi chiến lược cần thời gian kiểm nghiệm. Đăng đều, học từ dữ liệu và cải thiện quy trình là nền tảng thực tế hơn. Việc chờ một video lan truyền cứu cả kênh. Kết luận, YouTube Secrets phù hợp với người mới muốn bắt đầu kênh, nhưng đang bị choáng ngợp bởi thiết bị, thuật toán và quá nhiều lời khuyên rời rạc. Sách cũng hữu ích cho người đã đăng video một thời gian, nhưng chưa có định vị rõ, chưa hiểu vì sao lượt xem không chuyển thành người theo dõi, hoặc chưa xây được mô hình doanh thu ngoài quảng cáo. Doanh nhân nhỏ, chuyên gia độc lập và người làm tiếp thị có thể đọc sách để hiểu cách dùng video như một tài sản tìm kiếm. Xây niềm tin và tạo khách hàng tiềm năng thay vì chỉ coi đó là một kênh truyền thông xã hội khác. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc sắp xếp các quyết định theo đúng thứ tự. Người đọc được khuyến khích làm rõ khán giả và lời hứa của kênh trước, sau đó mới đầu tư vào nội dung, cộng đồng và thương mại hóa. Điều này giúp hạn chế hai sai lầm phổ biến, chạy theo chất lượng kỹ thuật mà không có nhu cầu khán giả hoặc chạy theo doanh thu trước khi tạo đủ niềm tin. Khung 7 chữ C cũng tạo một ngôn ngữ đơn giản để tự đánh giá điểm yếu của kênh. So với các sách cùng thể loại thường tập trung vào mẹo tăng trưởng, YouTube Secrets nổi bật ở tính hệ thống và góc nhìn kinh doanh. Nó kết hợp sản xuất, nội dung, định vị, quan hệ với khán giả và đa dạng hóa nguồn thu trong một lộ trình thống nhất. Dù một số chiến thuật nền tảng có thể thay đổi theo thời gian, các nguyên tắc về nhu cầu người xem, lời hứa nội dung, uy tín và thực hành nhất quán vẫn có giá trị lâu dài. Đây không phải công thức bảo đảm nổi tiếng nhanh mà là cẩm nang thực tế để xây kênh theo hướng có chủ đích và có thể duy trì. Nếu bạn muốn ủng hộ Sean Cannell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!